Chương 3: Nuôi ma. Số lượng những vụ án xảy ra do mê tín nhiều đến mức đếm không xuể. Ngoài cái nghèo khó thì sự ngu muội và vô tri cũng là nguyên nhân của bao tội ác. Chu Viễn Đức, người vùng xuyên Nam, một kẻ chuyên lô đề, vì tin vào việc giết người sẽ trúng giải mà đã ra tay chém chết mẹ già, anh trai và chị dâu. Tống Linh, một người phụ nữ vùng Đông Bắc, cũng vì tin vào việc uống máu có thể trị bách bệnh nên đã nhẫn tâm giết chết đứa con trai 9 tuổi của mình để uống máu, rồi bỏ đi biệt xứ. 14 năm sau bị bắt về để quy án. Trong nhà đạo sĩ Què có một cuốn màu sơn cổ thư khâu bằng chỉ. Theo những gì đạo sĩ Què kể lại, cuốn sách đó do một người đàn ông đeo ba lô, đội mũ tặng cho mình. Trong sách có ghi chép những tà thuật như nuôi ma, bùa ngải, hình nhân. Trong cuốn sách được ghi chép bằng bút lông này có nói: nuôi tiểu quỷ hay còn gọi là ma trẻ con là một loại trong thuật điều khiển linh hồn. Nhưng do việc này rất hại đường âm và tổn công đức nên rất ít người dám luyện cái loại này. Muốn nuôi tiểu quỷ nhất định phải tìm được một hồn ma trẻ con bị chết oan thì mới có thể điều khiển nó được. Hồn ma này sau khi được nuôi sẽ không bao giờ có thể vãng sanh được nữa. Tiểu quỷ có hai loại: một là những đứa trẻ chết non, hai là những đứa bé bị giết hại. Trong đó, hồn ma của đứa bé trai mà lúc bị giết mặc đồ màu đỏ là mạnh nhất, có thể luyện thành ác quỷ. Mỗi môn phái đều có cách luyện quỷ riêng. Có phái thì dùng giấy tiền thấm máu ở hiện trường án mạng hoặc là nơi xảy ra tai nạn, rồi hành pháp gọi hồn. Đợi qua 77-49 ngày, linh hồn đó sẽ trở thành một con ma ác. Có kẻ thì lại bật cái quan tài, lấy đứa trẻ chết ở trong bụng người mẹ đẻ khó, hoặc là đào mộ ăn cắp thi thể trẻ em, sau đó lấy gỗ khắc một chiếc quan tài nhỏ, rồi dùng nến để đốt xác và dùng chiếc quan tài này hứng cái thứ dầu chảy xuống, từ đó để luyện tiểu quỷ. Tô Mì lên mạng tìm kiếm thông tin về luyện quỷ nuôi ma, phát hiện có rất nhiều tin đồn về việc những người nổi tiếng nuôi ma thật sự vô cùng hoang đường, nhưng lại rất khó phân biệt là thật hay giả. Đạo sĩ Què thừa nhận mình trộm xác để luyện ma, nhưng một mực nói rằng mình không hề giết người. Cha đứa trẻ mời đạo sĩ Què đến nhà làm pháp sự cho con. Khi biết được ngày sanh tháng đẻ của đứa trẻ và lúc chết đứa bé mặc một chiếc áo màu đỏ, đạo sĩ Què này liền nảy ra ý định để luyện ma. Hắn vẽ một lá bùa chiêu hồn dán ở trên tường, rồi nửa đêm đi đào cái xác đứa bé đó lên, sau đó làm theo sự chỉ dẫn trong cuốn sách. Và cũng rất tình cờ, kể từ khi nuôi tiểu quỷ thì vận cờ bạc của đạo sĩ Què đỏ hẳn lên, toàn là thắng chứ không thua, nên hắn chẳng cần phải đến hội làng để đi xem bói nữa, mà lấy việc cờ bạc để làm nghề mưu sinh. Rất nhiều con bạc nghi ngờ rằng hắn đang chơi ăn gian, nhưng lại không tìm được chứng cứ gì. Phía cảnh sát phải sử dụng tới một số phương pháp đặc biệt, bao gồm cả thiết bị kiểm tra độ trung thực. Nhưng khẩu cung của đạo sĩ Què không hề có vấn đề gì. Hắn nói là không hề biết gì về vụ án Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê, và cũng không có hề trộm xác hai đứa trẻ này cả. Do không tìm được người làm chứng, cũng không có chứng cứ nào, nên phía cảnh sát chỉ có thể tạm thời giam giữ để điều tra tiếp mà thôi. Vụ án lại rơi vào ngõ cụt. Bao Triển đi tìm đạo sĩ Chân Trần, mong ông giúp đỡ gợi ý cho mình một hướng điều tra, nhưng bị từ chối. Đạo sĩ Chân Trần nói: "Trên thế giới này ai mà không chết, vì mọi người cũng đều phải chết mà thôi." Bao Triển hỏi ngược lại: "Thế còn ông thì sao?" Đạo sĩ Chân Trần trả lời rằng: "Những người tu luyện như chúng tôi sớm đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Hay nói một cách khác là tôi đã chết từ lâu lắm rồi." Tất cả các đầu mối điều tra đều bị đứt đoạn. Vụ án lại đi vào ngõ cụt. Thi thể của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê vẫn mất tích. Phía cảnh sát cũng chỉ có thể lập hồ sơ vụ án thành trộm mộ để mà điều tra mà thôi. Mặc dù với kinh nghiệm phong phú của mình, các thành viên tổ chuyên án đều nhận định rằng đây là một vụ án mạng, nhưng không có thi thể. Dù là cảnh sát hay tòa cũng đành phải bó tay. Đối với vụ án đứa trẻ áo đỏ, một vị bác sĩ pháp y kiên quyết nhận định rằng đó là một vụ tự tử. Trong buổi họp bàn về tình hình vụ án, ông nói: "Đơn giản chỉ là một vụ án tự sát. Hiện trường vụ án này rất giống như vụ chết ngạt do các hành vi biến thái gây ra mà tôi từng gặp. Có những kẻ biến thái tìm thấy khoái cảm khi treo mình và cảm thấy ngạt thở. Đứa trẻ này có lẽ cũng không loại trừ cái trường hợp đó. Chiếc áo đỏ rất có thể là do đứa bé tự lấy mà bận. Những người có vấn đề về giới tính thường có thói quen sưu tập một số đồ của người khác giới, thường để trong nhà. Về sợi dây thần, tôi cho rằng những đứa trẻ ở nông thôn có mấy đứa không biết thắt thần trâu. Việc dây buộc thì rất chuyên nghiệp và số vòng buộc hoàn toàn không có hàm ý gì ở đây. Xài nhà thì vô cùng phổ biến ở những vùng quê như thế này, nên nạn nhân sẽ chọn đó làm chỗ treo mình cũng là điều dễ hiểu. Còn về quả cân, có thể chỉ được dùng với mục đích tăng cường cảm giác mà thôi. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ này đã có những hành vi tương tự này từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều cha mẹ đứa bé vì quá bận bịu với công việc kiếm tiền nên không hề chú ý đến mà thôi." Tổ chuyên án không thể chỉ mãi chú tâm vào một vụ án này được, vì có vụ án trải qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng không thể phá giải nổi. Có cục cảnh sát nào không có những vụ án không thể phá giải nổi đâu chứ. Bốn người của tổ chuyên án bàn bạc quyết định ba ngày hôm sau chắc sẽ rời khỏi thành phố này, chính thức rút chân ra khỏi vụ án. Điều đó có nghĩa là kể từ khi thành lập cho đến giờ, tổ chuyên án lần đầu tiên bị thất bại quay trở về. Thế nhưng, giáo sư Lương cho công bố một thông tin giả rằng tổ chuyên án sẽ ở lâu dài trong thành phố này, khi nào chưa phá được án thì sẽ không bỏ cuộc. Tô Mì thấy lạ nên hỏi: "Giáo sư à, tại sao chúng ta lại phải nói dối chứ?" Giáo sư Lương trả lời: "Đây không phải là nói dối, mà đây là kế sách cuối cùng của chúng ta." Hòa Long hỏi: "Nếu vụ án thật sự không thể phá giải được thì chúng ta phải ở lại đây mấy tháng, thậm chí rồi mấy năm hay sao?" Giáo sư Lương trả lời: "Ba hôm sau chúng ta đã rời khỏi đây rồi." Tô Mi lại càng khó hiểu hỏi: "Cháu cũng vẫn chưa hiểu, chúng ta nói như thế thì nhằm mục đích gì ạ?" À? Bào Triển suy đoán: "Có phải là để ép hung thủ tiếp tục ra tay nữa hay không?" Hòa Long hỏi: "Nhưng nếu không có tác dụng gì thì sao?" Giáo sư Lường nói: "Cho dù không có tác dụng thì đối với chúng ta cũng có thêm tổn thất gì đâu." Tô Mì nói: "Nhưng mà danh tiếng của tổ chuyên án?" Giáo sư Lường hỏi: "Danh tiếng của tổ chuyên án quan trọng hay là tính mạng hai đứa trẻ quan trọng hơn? Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi đấy." Ngày hôm sau, giáo sư Lường cho tuyên bố rộng rãi việc tổ chuyên án sẽ ở lại thành phố này rất là dài ngày để điều tra vụ án. Tối hôm đó, ký túc xá giáo viên của trường tiểu học Đông Dương lại xảy ra hỏa hoạn. Thầy giáo họ Mâu bị chết cháy. Đó cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê. Sau khi kiểm tra hiện trường bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía cảnh sát phát hiện trong tàn dư vụ cháy có dấu vết của chất dẫn cháy và các chứng cứ cho thấy đây không phải là một vụ cháy ngẫu nhiên. Mặc dù hiện trường đã được xử lý, nhưng căn cứ vào việc phân tích điều tra có thể xác định đây là một vụ án hình sự do người khác cố ý phóng hỏa. Phía cảnh sát tìm thấy trong tủ quần áo của thầy Mau có một xác trẻ em đã được phân hủy, bọc trong một cái ni lông, đó chính là xác của Sái Minh Lượng. Do vụ cháy được dập tắt kịp thời nên cái xác vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Sau khi mở cái túi ni lông ra kiểm tra, phát hiện cái xác đã thiếu mất một bàn tay. Sau khi nghe được tin này, mắt giáo sư Lường bỗng sáng rực. Giáo sư Lường, xem ra thầy Mau chính là đầu mối để phá cái vụ án này đây. Hỏa Long, khi chúng ta phá án đã từng gặp giáo viên này rồi, nhưng không hề thấy có biểu hiện gì khác lạ. Tô Mì, hung thủ quả nhiên ngồi không yên nữa rồi. Bào Triển, thầy Mau hoặc là người biết nội tình, hoặc là kẻ tiếp tay, chứ chắc chắn không phải là hung thủ trực tiếp. Giáo sư Lường, rõ ràng có kẻ đang muốn đổ tội cho cậu ta. Bào Triển, lúc đầu cháu còn hơi ngờ ngợ trợ lý Đường, nhưng bây giờ có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này rồi. Giáo sư Lường, đúng thế. Nếu là trợ lý Đường, chắc chắn cậu ta sẽ không sử dụng cách thức lộ liễu như thế này. Trong đêm, tổ chuyên án đến đồn cảnh sát giữa rừng. Có người mang bàn tay đã bị phân hủy đến đặt trước cánh cửa để dọa nạt, chứng tỏ người đó biết rõ hành tung của tổ chuyên án. Các lãnh đạo Cục Công an thành phố, các cơ quan địa phương, Ủy ban Giáo dục đều từng gọi điện cho trợ lý Đường hỏi thăm tình hình và biết địa điểm nghỉ chân của tổ chuyên án. Cả bốn người đều nghi ngờ một trong số những vị lãnh đạo có liên quan đến vụ việc này. Nhưng vì họ đều là những người quyền cao chức trọng, khi chưa có chứng cứ xác đáng thì không thể nào triển khai điều tra được, đành phải để vụ án đó nằm lại tại đó. Giáo sư Lường khoa trương thành thế, chuyển từ thế bị động thành thế chủ động, buộc hung thủ phải chó cùng rứt dậu để tiếp tục hành động. Bao Triển tiến hành dựng lại hiện trường vụ cháy. Kẻ phóng hỏa có thể là hai người hoặc là hơn và có quen biết với thầy Mau. Bào Triển phân tích rằng, thầy Mau vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, chưa có kết hôn, sống một mình ở nơi đây. Hung thủ khiêng đến một chiếc hộp giấy gọi cửa, rồi đưa cho anh ta, giả vờ mang tặng một chiếc tivi, hoặc lấy một lý do nào đó. Thầy Mau không biết được trong hộp là xác một đứa trẻ. Hung thủ dùng một cách nào đó để khống chế thầy Mau, rồi lấy cái xác đó bỏ vào trong tủ quần áo. Sau đó đổ xăng lên người thầy Mau rồi phóng hỏa. Chiếc hộp giấy cũng bị cháy theo luôn, nên cảnh sát chỉ tìm thấy một vài mảnh vụn giấy còn sót lại. Dư luận lại bắt đầu đồn thổi câu chuyện về một thầy giáo dám giết hai học sinh tiểu học, và trong suốt một thời gian dài, đó là chủ đề nóng hổi, được nhiều người bàn tán đến. Tổ chuyên án vẫn giữ bí mật những thông tin của vụ án, không có động tĩnh gì cả, rồi bí mật điều tra bối cảnh gia đình và mối quan hệ của thầy Mau. Thầy Mau là người bản địa, cha mẹ cũng đều là giáo viên đã về hưu. Các mối quan hệ của anh ta cũng đơn giản, cuộc sống hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn trong trường và ký túc xá. Thời gian rảnh rỗi có sở thích là thích chơi bóng rổ. Bao Triển và Tô Mì đến trường tiểu học Đông Dương, nơi thầy Mau công tác, để triển khai điều tra. Trong phòng làm việc của anh ta có một chiếc ngăn kéo đã bị khóa. Khi mở ra, phát hiện trong đó có một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 100.000 tệ chẵn. Bên dưới cuốn sổ tiết kiệm còn có một tờ giấy trắng, trên đó có ghi những con số rất là kỳ lạ. 100.000 tệ đối với một giáo viên trẻ vừa mới tốt nghiệp đi làm chưa được bao lâu thì quả là một món tiền không thể nhỏ. Cha mẹ thầy Mau không biết số tiền này từ đâu mà có. Tổ chuyên án phân tích cho rằng thầy Mau rất có thể là kẻ tiếp tay trong vụ án này, và số tiền kia chính là thù lao được trả. Do đoán được mình có thể sẽ bị hại, nhưng cũng không chắc chắn, mà chỉ là một cảm giác bất an, nên anh ta đã để lại những con số này để báo với cảnh sát nếu trong trường hợp xảy ra bất trắc. Nếu chết, anh ta vẫn có thể thông báo với cảnh sát ai là hung thủ chỉ bằng những con số này. và dòng chữ số kỳ lạ của thầy Mau để lại như sau: 23 - 1 - 14 - 7, 10 - 21, 26 - 8 - 1 - 14 - 7, 19 - 8 - 1, 23 - 15.